Palawan ngày 15 tháng 12 năm 1981, kính thưa ông Tám, con tin rằng ông Tám đã biết thư này sẽ đến tay của ông Tám. Trước hết con xin tự giới thiệu, con là một bạn đạo của Pháp Lý Vô Vi, khoa học quyền lý Phật Pháp khi còn ở Việt Nam. Trước đây sau khi học tập cải tạo và được thả về thì may mắn và có duyên phận con gặp được Pháp Lý này qua người bạn đạo. Người này hiện còn ở Việt Nam và cả gia đình anh đều theo Pháp Lý này. Nhận biết được là thực tiễn giúp ích cho Phật tâm linh nên con đã theo hành pháp này ngay. Sau thời gian gần một năm, con thấy kết quả và con đã gặp anh Sao Lộc, đã viết thơ cho ông Tám nhiều lần và con vinh hạnh có đọc thư của ông Tám khi còn ở Việt Nam qua thơ của anh Lộc mà ông Tám gửi và được anh hướng dẫn thêm. Từ ngày vượt biên tìm tự do đến Philippines ở trại tị nạn này, 6 tháng này có thể vì nghiệp còn quá nặng, con đã không tiếp tục hành pháp, nhưng vẫn niệm lục tự di đà, đã và ăn chay để phần nào tu bổ con người mình. Và ở đây con gặp một vài bạn đạo và may mắn đã có chép lại được nguyên tắc hành pháp này. Thưa ông Tám, khi còn ở Việt Nam, khi anh Lộc nhận thơ của ông Tám gửi về từ Manila, được biết ông Tám ra đi khoảng năm 1979 và sau đó là ở Canada, bạn đạo lúc nào cũng mong được những lời khuyên tu của ông Tám. Riêng phần con khi ra đi lên đên trên biển cả, mây tàu hư, bánh lai gãy, hết lương thực, nhưng lúc nào con cũng niệm các câu chú và lục tự di đà, đã và tin tưởng vững mạnh nơi pháp lý và con đã đến bên bờ bình an. Nay ngồi viết thơ này kính gửi đến ông Tám để mong được những lời chỉ dạy của ông Tám. Và con có đọc tờ báo Tiền Phong xuất bản ở Mỹ có một bài mà một bạn đạo viết về pháp lý vô vi. Nhưng thú thật với ông Tám, như con hiểu, thì tất cả do tâm, tại sao con vẫn còn ràng buộc quá. Biết rằng đó là nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa hành pháp vào mỗi đêm được nữa, mặc dầu vẫn thường xuyên niệm lục tự di đà. Con qua đây gồm gia đình, vợ chồng và một đứa con và gia đình bên vợ. Cả thể 9 người, gia đình, vợ con, đạo cao đại, người thứ nhất, và một bạn đạo nữ mà con quen ở đây, cho con biết là chỉ có một người anh thiền theo Pháp Lý Vô Vi, nói rằng muốn đạt pháp thì phải đi qua con đường cao đại Vô Vi và ly gia cắt ái, là con thắc mắc nhiều. Điều thứ nhì, các câu niệm trong sách ông Hồ Văn Em thì anh Lộc bạn đạo nói ở trên là khuyên đừng niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, có đúng không? Ý chí tập trung tại Hà Đạo Thành mà không tập trung nơi chân mày nào nữa, có đúng không? Đó là 3 thắc mắc lớn, xin nhờ ông Tám chỉ dạy cho con. Con xin ông Tám cho con những lời khuyên bảo để con được mạnh tiến trên đường hành pháp ly này, và đồng thời để con gỡ về cho các bạn đạo còn ở lại Việt Nam đang có những thắc mắc như con, và có điều con xin mãn phép được hỏi ông Tám. Có người nói rằng nếu mình tu rồi cần chi vượt biên nữa, đó là một điều khó trả lời và cũng là thắc mắc của con. Cuối thư, con kính chúc ông Tám được vui vẻ và sẽ đón nhận được những lời khuyên bảo của ông Tám, để đó là niềm vui sướng cho con vào dịp Giáng sinh này. Một bạn đạo đang ở tại tị nạn Palawan, Trần Hữu Hạnh, tái bút ông Tám có gửi thơ cho con, xin ông Tám đề tên đúng như ngoài bì thơ. Vì ở đây lãnh thơ phải nói đúng tên người gửi mới cho nhận. Hồng Kông, ngày 15 tháng 2 năm 1982, hữu hạnh. Tôi đã nhận được thơ anh để ngày 15 tháng 12 năm 1981 được biết anh và gia đình đã được may mắn đến đất liền sau bao nhiêu ngày thử thách và đánh giá được niềm tin là vô cùng là được thấy rõ sự an bài của bề trên kẻ ở nhượng đi. Mọi người vẫn được ôm lấy hơi thở để mà sống thanh tịnh, lại được thấy rõ Thượng Đế hơn. Thượng Đế là ai? Có phải là một người xa lạ không? Thưa không, chính Ngài là vô hình vô tướng. Ngài là một khối hào quang vô cùng thanh nhẹ và vô cùng sống động hằng hữu trong tâm khảm của muôn loại vạn vật. Niệm danh Ngài để làm gì? Để nhắc phần hồn của chúng ta và thâu triệt chân lý của Ngài hơn. Tại sao phải niệm Phật? Là để hòa tan với nguyên lý đương sinh. Nam là lửa, mô là khí điện, A là khí điện, Di là trụ hoa vô cùng. Đà, hai điện màu vàng, miễn quan thanh nhẹ, Phật là trụ tâm tự mình, yêu mình hơn. Càng tu càng hiểu về cõi thanh nhẹ hơn, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là tự khai mở để tiến hóa tùy theo trình độ. Nó cũng là chìa khóa của tâm linh. Người tu không nên chấp lý, nhưng chỉ tự thực hành để minh cảm thì mới thực tế hơn và sẽ có cơ hội sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, nhưng hậu mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Anh hiểu được tất cả đều do tâm. Vậy tâm là gì? Và tâm ở đâu? Tâm là thức hồi sinh vô cùng, loài người và vạn linh đang được Thượng Đế điêu luyện từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác để thức tâm, là biết được chân tâm hòa hợp với cả cả không vũ trụ nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Thực hành lập lại trật tự cho bộ đầu, ngũ tạng và tứ chi mượn phương pháp, pháp lý lạ, soi hộp, pháp luân thường chuyển và thiền định. Rõ mình, rõ họ mới rõ chân tâm. Hồn là chủ của thể xác, chứ không phải thể xác là chủ của hồn. Tu theo môn pháp xuất hồn thì mới thật sự là đời đạo sống tu. Tu tại gia không khác Thích Ca tu trong rực, như chúng ta dùng ý chí hương thượng tự đạt thanh tịnh và sáng suốt. Nếu không động thì làm sao khao khát sự thanh tịnh mà đi tìm thanh tịnh? Khi chúng ta hiểu rõ sự thanh tịnh sẽ giải quyết tất cả, thì chúng ta sẽ thấy rõ sự sáng suốt của Đức Phật Thích Ca. Ngài chỉ tự tìm sự sáng suốt trong sự động loạn để cứu Ngài và cứu chúng sanh, nếu chúng ta tự ý thức như Ngài. Gia đình đã dạy chúng ta học nhẫn và giúp cho chúng ta tiến tới thềm từ bi là thương yêu và xây dựng. Ý chí luôn luôn phải tập trung ở trung tâm bộ đạo, hướng thẳng vào trung tâm sinh lực của cả càn khôn vũ trụ. Không có đạo nào bằng đạo tự xây dựng trung tâm siêu nhiên hòa hợp với càn khôn và vũ trụ. Hai chữ cao đại, siêu nhiên, cơ bút giáng xuống để chứng minh cho mọi người thấy rõ có cảnh siêu nhiên của phần hồn, để cho mọi người tự thức và ăn năn hối cải, thực hành trong thanh tịnh, trường chay diệt dục, ly gia cách ái, là nói về phần hồn tự thức thực hiện để cứu khổ sanh linh đang trụ trong thể xác của mọi người, do tư đại hợp thành là nước lửa do đất gọi là tiểu thiên địa. Thức hồi sinh của phần hồn vô giới hạn. Đạo nào thực hiện cho đúng rồi cũng được giải thoát và phải trở về với vô vi, tức là hư không đại định. Người tu ý chí hướng thượng thì không bao giờ thấy mình vượt biên cả. Nếu hướng hạ thì thấy rõ mình vượt biên vì mình tự xa ông trời. Chúc anh và gia đình vui khỏe, thành tâm, chúng ta sẽ được tai ngộ dễ dàng. kinh thư Lương Sĩ Hạ.
Hồi chứng minh ngày 24/4/1982, thưa thầy, được thưa thầy gửi cho con, kèm hình tư đẹp, mặt tròn dễ thương, lý đạo thâm sâu dị thường, khai tâm mở trí, am tường lý chân, vô thinh vô sắc, linh đơn, yên tâm bền trí, chẳng sợ công phu. Câu hỏi về công phu, niệm bắt chánh hay mê bi là sao? Thưa thầy giải cho con. Tiền 20 đô la thầy gửi đã thất lạc, thầy cho quà giúp con tốt hơn. Tháng 7 tin vui mong thầy có đúng chăng? Kính thư Lê Đức Dũng.
Trong ngày 1/9/1982, Dũng con thầy nhận thơ con trên đường đi du thuyết Âu và Mỹ Châu. Trên tháng 9 mới trở về Canada, nhiễm bát chánh mà mê lại rất tục. Tháng 7 dục dịch đã rồi, bên trong cũng động mà đứng ngồi không yên, tin mừng cũng chẳng phải riêng, nơi nơi chờ đợi trì duyên trở hành, tu hành, cố gắng giữ thanh thực hành, đến đức mà đạt thành chân duyên. Cho nên động loạn họ cười, vui tươi tâm thức nơi nơi cảm hòa, ngày lành tháng tốt chẳng xa ta hòa, tự giác ta hòa ngộ nhau. Thực hành cái trước người sau, đến nơi đến chốn lầu lầu giải thông, chẳng còn cầu nguyện ước mong sẽ cùng tái ngộ từ trong đến ngoài. Cho nên loạn động tạo sai, tu hoài thức giác rõ đại thanh cao, thế gian muôn sắc muôn màu quy về một cội thương nhau hoài hoài. Thực hành tu luyện sửa sai, giúp người tiến qua ngày ngày dựng xây, trời cao bán rải biển thầy, tâm linh đón rước mà đạt ngày vinh quang thầy Lương Sĩ Hạ.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/12/1979, ông Tám kinh nói, từ lâu con vẫn muốn viết thư cho ông Tám nhưng chưa dám vì sợ rằng tới tay ông Tám không được vì có rất nhiều bạn đạo khác. Cho đến nay mới dám mạnh tay viết thư cho thầy. Tình cờ biết pháp lý vô vi quá trễ năm 1978 nên không được sự đích thân chỉ dạy của ông Tám. Mấy lần có lên thiền đường chú Hồ Văn Em có gặp ông Tám nhưng vẫn e ngại, chưa dám hỏi. Cho đến ngày ông Tám đi con mới thật sự hối tiếc. Lúc đó con bắt đầu thực hành theo pháp lý được cỡ vài tháng, tuy trong lúc thiền không có thấy chi, nhưng kết quả về sức khỏe con thấy rất khả quan. Trông thấy tuy thức giấc khuya cho đến giờ công phu, sau khi công phu xong con vẫn còn bị thức thêm một thời gian nữa mà sức khỏe con vẫn như thường, nhưng có nhiều hướng tốt hơn về cá tính. Tính tình cũng bắt đầu có vài cái hình như muốn thay đổi. Sau đó con bỏ một thời gian là năm 1978 bắt đầu làm lại. Con nhận thấy vừa công phu được khá có chiều hướng đi lên là bị bệnh, nên việc công phu bị trở ngại. Đến nay tuy công phu chưa được đều nhưng con nhận thấy có vài điểm hình như bắt đầu muốn thay đổi và thấy màu mè vân vân. Đến nay con mới nhận thấy vài việc ông Tám nói ra là đúng, và muốn tìm hiểu thêm thì đã quá trễ. Ông Tám đã đi, có một số bạn đạo tu thiết được ông Tám chỉ, nay đã có thấy tiến triển phát triển về tâm linh rất cao. Nên con viết thư này cho ông Tám đặng thấu rõ hơn về pháp lý này. Do chính thầy nói lại, nếu có điều gì cơ chức, mong thầy bỏ lỗi qua cho. Về câu nguyện hồng danh cha và lục tự Di Đà, con có thể nguyện hoặc niệm hồng danh cha thế cho lục tự Di Đà được không? Về pháp luân thường chuyển, trong lúc công phu, con đã có đi hỏi tất thể ở thiền đường và một số bạn khác. Con nhận thấy như thế này, không biết đúng không, mong ông Tám chỉ lại. Khi thở hơi thở đầu tiên thì thở đều, cho bụng dưới được co giãn, nên không cần thở dài qua đến các hơi thở sâu thì lần lần được dài ra. Và trong lúc thở khi hít vào thì đến một lúc sau là bụng căng lên, không còn phình bụng ra được nữa, nhưng lúc đó thì vẫn còn có một tí hơi thở vẫn còn len lỏi vào mũi được. Trong lúc đó thì ta lần lần bị ngọt vì hết hơi, tuy có hơi vẫn còn vô được, và ta tiếp tục hít vào cho đến hết hơi bực tức, và lúc đó bắt đầu thở ra chậm chạp. Con nhận thấy lúc đó hít vào rất lâu và hơi thở ra rất ngắn, và lúc thở thì chỉ có thể đến 3 hoặc 4 hơi thở là mệt lắm rồi, còn các hơi sâu thì rất ngắn. Chỗ này mong ông Tám coi đúng chăng? Cho đến nay trong lúc con phu, con vẫn thấy thường là vàng, xanh lá cây và màu đỏ, thỉnh thoảng có thêm màu trắng vặt vài đốm trắng không sáng lắm, vừa thôi. Đôi khi có thêm màu xanh dương tím ngay trước mặt mình. Có đôi khi con thấy có một con mắt nằm ngang giữa đôi chân mày, con mắt này chạy vòng vòng gây hiện tượng ấy. Thấy màn trên đây có phải là điểm ngũ tạng chân? Tại sao con thấy được? Có phải do dùng công phu đúng mà thấy, hay do sự hỗ trợ của bên trên hoặc của ông Tám? Và con mắt đó là hiện tượng gì? Đến nay thì con hết thấy con mắt đó rồi. Có một đêm người Tâm nằm ngủ chợt thấy ông Tám đứng dậy đạo, nhưng con không nghe rõ và thấy đặt sau lưng ông Tám có một vòng tròn sáng màu vàng rất sáng. Đây có phải là đặc ân của ông Tám cho con thấy chăng? Thưa ông Tám, vấn đề chơi nặng thì như thế nào? Phải ăn chơi chăng? Sau đây là phần câu hỏi linh tinh. Con nhận thấy phần công phu đêm của con rất không đều, bữa làm bữa không. Có phải do thiếu kiên quyết hay không, hay do tiền căn của mình không tu? Do đó qua kiếp này mình phải lặng đặng. Con nhận có vài bạn khi mới bắt đầu thực hành pháp lý vô vi thì làm rất đều đúng giờ, và cho đến nay cũng vậy. Như vậy điều này con có hơi thắc mắc. Nghe nói ông Tám có thể biết được các chuyện quá khứ vị lai, nên con muốn xin ông Tám có thể cho con biết tiền kiếp của con là gì được chăng? Thưa ông Tám, vì con nhận thấy khi con có tiến triển về công phu thì tự nhiên bị bệnh, phải vào nhà thương, và như vậy phải lâu lắm con mới công phu trở về mức đó được. Còn vì chưa tiếp xúc bên ngoài, con lại nhận thấy pháp lý này thực giúp ích cho mình một vài điểm. Đôi khi con lại nhận thấy chán nản vì lúc này tinh thần của con không còn được vững vàng như lúc trước. Mọi người Tám có thể cho con biết vì sao chăng? Vì con nhận thấy nếu không biết rõ ràng chuyện đời đến tấp nập, ta có thể ngã luôn nếu không vững tinh thần, nhất là chỉ sắc. Lúc này vài bạn tu cao đã đi, mà con thì chỉ quen biết. Tôi hối hả, mong thầy phúc đáp đặng con mừng. Con luôn kính chúc ông Tám tiến khủng khiếp trên bước đạo để dẫn dắt cho lớp người theo sau ông Tám để tự hào như chú. Con mong muốn ông Tám đi theo bằng văn sư cho con đọc dễ hiểu ý thầy. Nhiều lúc con thấy mình đi xa ngã và yếu đuối, con lại có tiến lên cứ theo bước đường đạo của con tròn trực chắc chắn. Mong thầy điểm xa đặng con vẹt xuyên đồ. Con hàng ngày hàng trăm thư thầy, cuối thư đến nay đã sắp hết năm cũ, năm mới sắp đến, con kính chúc thầy và gia tiến tiến nhanh như trên đường đạo pháp để dìu dắt dẫn tiến những chúng sanh sau này. Mời anh ngày 15 tháng 5 năm 1980 hào con. Ông Tám đã nhận được thơ con đề ngày 15 tháng 12 năm 1979 từ Manila chuyển đến, được biết con vẫn kiên trì hành thiện. Ở đời này không có gì là trễ hay là sớm cả, chỉ có ý chí thì mọi việc sẽ được toại nguyện. Bệnh là nghiệp của người tu, có nghiệp thân mà kiên trì hành thiền để tự giải quyết thì mới thấy rõ sự màu nhiệm của đạo pháp. Bệnh do tánh sanh, sự tham sân si hỷ nộ ái ố dục thể hiện cho bản tánh. Nếu chúng ta là người tu thì phải tự xây dựng bản tánh để nên quảng đại phù hợp với tính chất của Thượng Đế thì mọi sự sẽ được ổn định và chẳng còn lo âu sợ sệt nữa. Thời tiết có tứ khí nắng mưa lạnh ấm để xây dựng chân tánh của vạn linh tại thế. Con người còn mang bệnh là tại sao? Lừa tại vì chưa hòa hợp với tánh trời, vì ham sống sợ chết ảo khổ chính mình mà không hay. Người tu về pháp lý vô vi thì phải ý thức rõ nó là phương pháp hòa hợp và xây dựng sức khỏe từ tâm lẫn thân, chứ không phải ỷ lại nhờ sự phù hộ, nhưng nó sẽ tiến lên bên trên để mãn nguyện những sự mong ước của hành giả luôn luôn hợp thờ và văn minh ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tại sao phải hít hơi vào đầy vốn, đầy ngực và tung lên bộ đầu? Là đem thanh khí chuyển hóa của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ và khai thông ngũ tạng hòa hợp với đại tự nhiên, thì con người sẽ được ổn định và sáng suốt. Con niệm danh cha thì phải rõ ý nghĩa của những chữ ấy, niệm Phật cũng vậy, niệm thường, niệm vô thường niệm. Khi đến chỗ sáng suốt thì không niệm cũng như niệm, lúc ấy mới sáng suốt. Nhưng không phải để xô đuổi tà ma quỷ quái, nhưng niệm để khai thông và hòa hợp với tất cả. Lúc thường được thấy màu sắc đó là tâm được định một phần, không cần phải tán thưởng màu sắc, nhưng cần nhất là sức khỏe. Hành đúng thì đương nhiên sẽ có sức khỏe dồi dào, hành sai thì bệnh hoạn hoài hoài không ngưng, phải nhờ bạn đạo kiểm soát lại. Con nên xây dựng ý chí kiên quyết thì mọi việc sẽ thành công. Ông trời chưa sập thì mọi việc cũng còn tồn tại chứ không mất đâu. Ông ta
Orang ngày 6 tháng 5 năm 1980, kính thưa Đức Thầy, con được thọ pháp này qua sự tận tình chỉ bảo và dẫn dắt của Hiền Huynh Trịnh Quang Thắng. Đây là một điều vạn hạnh cho con, vì ngoài mở kinh thuộc lòng ở trong nhà thờ ra, con chẳng biết tự chết. Tự trở về với nội tâm con bao giờ? Nhưng khi thực hành phương pháp thiền này, con cảm thấy con thật là phấn khởi an vui và nhận ra được sự sai lầm của mình. Càng ngày con càng sống trong thanh nhẹ và cảm nhận tình yêu vô bờ bến của đại học cha đang ban rải chan hòa tất cả vũ trụ không gian này. Kính thưa Đức Thầy, con muốn hỏi thầy là sao con có thể đền ý dịp lại khi ngồi thiền? Vì khi con càng bế chặt nó lại càng chuyển sang một hình thức mới. Tam dỗ là cho con thở bị khó khăn, bị tắc nghẽn ngay ngực, chứ không vô đạo được. Câu hỏi thứ hai, nhưng do lúc nhỏ 5 tuổi con bị giải phẫu một bên lỗ tai trái, nên hiện tại con chỉ còn nghe có một bên thở. Nay con có thể thiền để con tự giúp trị bệnh cho con được không? Nhưng không biết có phải vì do nghiệp quả mà con phải mang không? Nếu đúng như vậy thì con xin nhận lãnh được chính đáng và xin dẹp bỏ ý nghĩ thiền cho trị bệnh. Xin Đức Thầy giải đáp cho con, điều đó con cũng gặp trở ngại rất nhiều khi đi làm cũng như khi nghe băng thầy giảng đạo. Nhưng mới và hôm nay con đang tập nghe trên tỉnh đạo như là các bạn vô vi ở đây hướng dẫn. Kính thưa Đức Thầy, lời lẽ con không được trao chiếc tới diễn đạt thân thân, xin Thầy thứ lỗi cho con thất lễ. Kính xin Thầy trả lời thư con, vì con tâm đạo khi Thầy ngồi đêm, con
xin mình bút ở đây và xin chuyển lời hỏi thăm đến bà Tám và huynh Nguyễn Phượng Yên cùng gia quyến cùng các bạn ở Canada. Xin thưa. Morian, ngày 22 tháng 5 năm 1980. Thưa con, đề ngày 6 tháng 5 năm 1980, được biết con đã bắt gặp học chuyện để đạt tới sự ổn định hướng về Thượng Đế. Khi thiền thì phải ý thức rõ thiền để làm sẽ về đâu. Thiền là làm cho ổn định hóa giải trượt điển và lưu thanh điển. Muốn hóa giải thì phải làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì mới giải được phần trượt. Không nên kèm ý trong lúc thiền. Kèm là động, còn thả lỏng để hóa giải tùy theo khả năng sẵn có của chính mình thì mới đi đến chỗ khai thông. Không phải trong một ngày một giờ mà đạt được, từ từ khai triển thì sẽ thông. Còn về bệnh lỗ tai bị hư mạng nhĩ thì pháp này không trị được. Pháp này chỉ giúp cho hành giả trị bệnh căn là sửa tâm đổi tánh đi tới sáng suốt, chứ không có sự mê tín. Còn nghe băng mà thiền thì phá mê phá chấp, lục căn lục trần, không phá khuấy trong lúc thiền. Không nên tin những lời nói đến với mình trong lúc thiền, nhưng tin nơi sự sáng suốt thấy rõ rệt mọi sự việc. Phần hồn đang học hỏi từ nghịch đến thuận và từ thuận đến nghịch thì mới mình chân lý. Con cứ từ từ hít vô tùy theo khả năng sẵn có, nhưng phải hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Rồi nó sẽ đầy đủ ở sau này và sẽ khai triển tùy theo năm tháng thực hành. Phải đạt được căn bản thì mới hòa cảm được thanh điển của vô vi. Lương thiện bằng tâm chuyển hoa thông thủy hòa yên bước trong không động. Hồng danh chánh pháp từng từng giải hòa chúng học sinh rõ ước mong. Ước mong tự đạt tự phòng giải thông tứ đại cơ cầm chiếu tan. Tâm linh khai triển luận bàn quý hạng chân pháp tâm an đạo đời. Cha trời phân giải lý lợi, bạn cho các giới mượn đời mà đi. Đi về thanh giới quy nghi, rõ mình, rõ bản, rõ trì, thực thư. Cùng chung tại thế làm người, có cười có khóc người người phải theo. Vì tâm chưa sáng còn nghèo, đeo theo của cải, đeo theo tâm phạm. Học hành chưa rõ chưa âm, cha trời dạy dỗ thân hàm triển khai. Học đi chí dũng học hoài, học cho đến mức thanh đài giải thông. Nhận đi xét lại qua công, ngày ban hồng phúc tiên tộc quán khai. Càng tu thanh tịnh rõ ngài, khi hoàng chân giác đặt ngày quán vinh. Tình trời lại đẹp chân tình, tình người eo hẹp khó minh ý trời. Khổ gì than khổ mở lời, thở tháng tháng thở trách đời quán mang. Đâu về bài học rõ ràng, bước qua khổ nhục mở đàn ta đi. Tham thiền thanh tịnh một khi, cảm thông trời Phật ta thì tiến lên. Đạt thông giữ lấy vững bền, tiến về nguồn cội mà đạt nền hư không. Chẳng còn trong ước ngoài mộng, tâm không hòa hợp dưỡng vòng cảm giao. Quy về thiên giới nhiệm màu, trước sau như một mà chẳng sầu chẳng lo. Chẳng còn suy nghĩ quanh co, thẳng đường cứ tiến tự dò tự đi.
Giúp cho hồn vía chuyển dư là và nhân sĩ hạ.
California. Kính thưa ông Tám, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Anh Vũ, 30 tuổi. Hôm nay em mạo muội viết thư đến ông Tám để xin hỏi vài việc liên quan đến vô vi thiền định. Trước đây ở Việt Nam, em có thiền theo pháp môn vô vi khoa học thiền bí, do một người bạn trong trại cải tạo Phước Long chỉ, anh Nghĩa, lân ở 31-36 Phước Long. Sau khi có lẽ không có duyên với pháp môn nên em không công phu nữa. Tình cờ sau này về Long Khánh em có gặp được một vị khác dạy em thiền định vô vi tâm pháp. Theo pháp môn này em không phải bận tâm đến nhâm đốc, với lại theo vô vi tâm pháp lúc đó em có minh sư trí bên cạnh nên em an tâm hơn. Vị minh sư trí của em đã giải tỏa phần căn nguyên mà trước đây em theo pháp lý vô vi hoặc huyền bí Phật pháp. Hiện giờ nhân điển em đã gom tụ được chút ít, thì hình như có hai vị nữ thuộc pháp môn cũ vô vi hoặc huyền bí đang theo em làm giữ với những luồng nhân điển mà em đã gom tụ được. Ngoài ra còn nhiều sự khuấy phá khác nữa, khiến đôi khi em không kiềm chế được lục căn ngũ uẩn của mình. Cách đây vài tháng, em đã nóng giận, dùng điển đánh nhau. Em đã để chữ sắc còn quấn quýt bên tâm. Có lẽ vì vậy mà các vị nữ cứ quấy phá hoài. Hiện giờ em đã có cách để tránh việc tổn hại đến tinh khí thần này rồi. Vậy em liên thư này đến ông Tám, để xin ông Tám xác nhận cho em biết là có phải đúng là các vị nữ đang quấn quýt bên em thuộc pháp môn cũ em thiền không? Hiện giờ có một vị đang theo bên cạnh em có thể liên lạc trực tiếp bằng cách để tâm ổn định niệm lục tự di đà và hỏi trong đầu thì được câu trả lời. Cứ thế nói chuyện, cách thứ hai là dùng đồng tiền chạy chữ trên tờ giấy. Em đặt hai ngón tay lên là chạy liền. Vị này cao siêu lắm, hiểu biết nhiều lắm, cố tình chỉ dạy em tu tâm sửa tánh cho mau chóng thành đạt. Tuy nhiên em không tin vào vị đó lắm, vì không rõ là ai, với lại tin ở chính mình mới an toàn được. Vị đó cứ xưng là không kiến, mở dấu ngoặc em nghĩ vì đó đặt ra vì không kiến là không thấy, đóng dấu ngoặc. Đôi khi xưng là Phật Quan Âm, em không tin là Phật. Lúc trước vì ngu muội em bị vị này lừa ăn mất điển mà em vừa công phu gom tụ được. Vị này lừa em để nhập vào, thì em mới biết bị lừa nên bừng tỉnh, nên không để xảy ra. Tuy nhiên, về phần điển xin ông Tám giải thích cho em được rõ ràng, có phải khi em nói cho ăn thì người ta có thể ăn điển của mình phải không? Sau việc đó một ngày em được Phật Như Lai giải cứu bằng cách bảo em ngồi công phu buổi trưa rồi tiếp điển vào cho em. Tất cả sự việc xảy ra rõ ràng bằng sự cảm nhận của em, bây giờ nghĩ lại như một giấc mơ. Còn nhiều việc khác nữa nhưng kể dài lắm. Những lúc đó em thật tỉnh táo và tin như vậy, bây giờ nghĩ lại em không biết thật hư ra sao. Có thể ma quỷ đến giải giả dạng ra các việc ơn trên để khuấy phá, mở ra ngoặc ông Tám đừng nghĩ là em cứ mong đợi Phật đến mà bị tự kỷ ám thị đóng ra ngoặc. Vậy em viết thư này đến để xin ông Tám, nếu có thể chỉ dẫn cho em những gì ông Tám có thể nói với em. Sự chỉ dạy của ông Tám lúc này thật quý giá đối với em. Em xin muôn vàng cảm ơn ông Tám. Em đợi thơ ông Tám. Nguyễn Anh Vũ, Gardena, California.
Seattle ngày 9 tháng Giêng năm 1981. Gửi anh Vũ, tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 6 tháng 12 năm 1983, được biết anh có phần thiên liêng xâm nhập. Ở đời này, giới thiên liêng rất thao khát được mượn xác để học đạo. Còn về phương pháp của pháp lý vô vi là tự tu tự tiến, khư trực lưu thanh, sử dụng thanh điển sẵn có của chính mình, hòa hợp với thanh điển của hư không đại định, không lệ thuộc bởi một ai cả. Anh em nhìn xem hình ảnh của Đức Thích Ca tự tu tự tiến giữa rừng hoang, đạt được quân bình và thanh định nhiên hậu mà khắc phục tất cả những sự quyến rũ ở xung quanh. Hiện tại anh đang ở dung điểm này nên mượn hình ảnh của ngài mà thực hiện. Còn nói về hình ảnh thiên liêng thì nơi nào cũng có cả. Tôi gửi kèm theo đây bản tu đạo kinh, anh nên đọc đi đọc lại nhiều lần thì anh sẽ tìm được lối thoát cho chính mình. Chúc anh vui tiếng kinh thư thương sĩ hạ. Tại bục anh có thể đến thiền đường gần nhất nơi anh cư ngụ để xin một cuốn kinh A-di-đà và đọc nhiều lần thì sẽ giải được. Số điện thoại thiền đường Inglewood là 213 7 8270430.
Limo, ngày 5 tháng 2 năm 1984, kính thưa thầy, nay con kính lời thăm và cầu nguyện ân trên gia hộ cho thầy và gia quyến được dồi dào sức khỏe để giúp đỡ dân con còn ngu tối. Con có nhận được thư và bài giảng của thầy, độ ơn thầy đã nghĩ tới con, và con xin giải thích cho con về hiện tượng khi ngồi thiền, con đã thấy những cảnh giới và hào quang thì mười mấy năm qua. Tu theo pháp lý, con đã thấy rất nhiều. Con biết do công phu khi ngũ tạng được khai thông thì ánh sáng phát quang là thường, ai cũng thấy. Còn hiện tượng này con không hiểu ra sao. Khi con công phu thì ngay trung tâm chân mày phát ra một đạo hào quang kết tập thành một hình Đức Di Lạc. Con thắc mắc Đức Di Lạc ở đâu trong đầu mình mà bay ra, và khi con ngồi được 6 năm con thấy hình người. Ngay trung tâm chân mày cuốn ra một người, rồi bay thẳng lên trên, con biết đó là thánh thai. Trong môn ni châu của con đã có lúc, chưa đầy 2 năm tu học, con đã thấy, nay tạo thành thánh thai. Rồi cách đây 1 năm, con lại thấy một cặp trai gái, kề vai nhau, từ trung tâm chân mày con xuất ra, lóng lánh trong vùng hào quang, ngũ sắc đẹp vô cùng, khoảng 5 phút thì mất, đó là hiện tượng gì? Nhờ thầy giải thích, và cách nay chừng 9 tháng, con đang ngồi thiền lê đi, thì thấy mình gặp một vị, trong tâm thức con nghĩ rằng, ngài là một vị đại tiên, mình mặc toàn trắng áo rộng, tay đầu độ mão, quang văn, theo các vị đại thần khi xưa. Ngài sai người đệ tử của ngài dạy cho con thở chứng minh, con không hiểu ngài đưa một quyển sách, và vẽ một vòng tròn, và chấm ngay trung tâm một chân, chấm tròn. Hồn con phổ yến bèn thở một hơi dài và sạc bụng sát thì con cảm thấy từ dưới khí hải có luồng biển đi lên và từ từ trên xuống một luồng biển hơi ấm ấm. Khi sạc bụng sát có cảm giác thông qua hạ thiên môn và có sự sung sướng tột cùng vì từ xưa con tu rất nhiều pháp môn. Lòng con cố tâm từng trai dịch diệt dục nhưng nghiệp dục vẫn còn tỉnh khỏi. Đang ngủ bị kích động, phải ngồi dậy chuyển pháp luân, tư tưởng thì cỡ trách lục căn lục trần, mà ít tháng vẫn bị, một lần từ ngày được thông cho đến nay, đã lâu không biết dục là gì, và cách đây 1 tuần chứ không phải mỗi ngày liên tiếp. Khi làm phép chứng minh thì cảm thấy tinh khí thần, hậu tụ có khi nghe rút lên đỉnh đầu, khi xuyên qua hạ thiên môn rất sung sướng như vậy, thì trai chẳng cần vợ, gái chẳng cần chồng. Khi tinh khí hội tụ, vậy mình tu mà còn hưởng sự tương đương của ái dục thì điển quang làm sao được hoàn toàn thanh nhẹ. Và hiện tượng này có phải nhị khí âm dương giao hợp, tức là thủy quả, khí tế, hay thủy thăng quả gián, nhờ thầy chỉ dạy. Và con có chỉ cho một bạn đạo ở Limoges cũng có một người kết quả như con. Vậy có gì trở ngại không? Xin thầy chỉ dạy cho con biết. Con xin cầu nguyện hồng ân thượng đế ban cho thầy đầy đủ sức khỏe, nhờ thầy mắt cho con chừng nào con mới hết việc 40 năm học bài, làm vợ con ngao ngán ê chề, nhớ lại mà hãi hùng kinh sợ. Xin thầy từ bi mắt cho con biết, mong xin thầy. Kính Đặng Thị Yến.
Orange County ngày 10 tháng 3 năm 1984, kính gửi chị Lê. Vui nhận được thơ chị đề ngày 5 tháng 2 năm 1984 được biết chị vẫn trên đường tu học. Cuộc hành hương là vô cùng, những hình ảnh mà chị đã cảm thức đều là phương tiện trợ giúp cho chị trở về với thực sự thanh tịnh, vượt khỏi tâm mê chấp nhiên hậu mà an nhiên tự tại. Tất cả những sự kích động và phản động cũng đều là phương tiện thức tâm để đưa chân thức trở về với chân giác. Người tu không sợ sự đau khổ, ngược lại nhờ nó mới tiến thân. Phật thành đạo trong sự đau khổ, hòa tan trong đau khổ và không bao giờ còn đau khổ nữa, mới trở nên một tấm gương lành tận độ chúng sanh. Xét lại con đường đi của chúng ta rất dài, những sự thử thách chẳng có bao nhiêu. Nếu còn sợ thử thách và ngao ngán ê chề thì sự từ bi không còn.
làm sao thành đạo. Còn xác là còn nghiệp. Đối với người tu trong chu trình tự tu tự tiến thì sẽ biến từ ác nghiệp trở nên thiện nghiệp. Nhân hậu mới biết được ý nghĩa của hai chữ giải thoát. Chỉ nên lo tiếp tục trì niệm lục tự di đà để nuôi dưỡng tấm lòng bất khuất hướng về tam thanh nguồn cội. Lúc ấy chỉ sự quý sự đau khổ hiện tại, nhờ nó mới đạt được dung điểm vinh quang trong đạo pháp. Kính chúc anh chị và các cháu vui khỏe, kính thưa cô sư thầy.
Houston, ngày 9 tháng 11 năm 1983, kính thăm thầy. Nhân ngày hai bạn Long Châu sang Canada thăm thầy, sẵn dịp con kính thăm và xin đảnh lễ thầy. Thưa thầy, thời gian đã thấm thoát hơn một năm kể từ chuyến thăm của thầy vừa qua. Ở đây con nhớ thầy nhiều lắm, nhiều khi muốn gọi điện thoại sang thăm thầy nhưng ngặt nỗi ngoài lời vấn an rồi không biết sẽ nói gì thêm, cho nên đành vậy thôi. Quả thật con không có thiện duyên được gặp thầy trong ba cõi. Con xin nguyện cố gắng hơn, tu sửa nhiều để được đảnh lễ thầy ở đầu của ba cõi. Kính mong thầy tha thứ tội vọng ngữ của con. Có điều là hiện giờ con được biết cha và thầy đang đánh con. Ngọn roi trí huệ đã làm cho con lắm lúc phải rơi lệ. Tuy có đau đớn đến tận tâm can, nhưng cùng lúc con thấy niềm yêu thương vô tận, vô biên, sung sướng làm sao thầy à. Hiểu được giá trị của pháp tánh tự nhiên, con mới thấy sự sai lầm của thế gian là thường hay phân biệt đây là pháp thế gian, kia là xuất thế gian. Cho nên chính vì vậy mà cá nhân con cũng bị gạt mất đi một thời gian. Có nghĩa là thay vì con trụ trong cái tâm không và trước sau không thay đổi đó là một thường trụ chân tâm. Đằng này không, con không trụ vào tâm không mà lại trụ vào tâm có, chuyên chú vào cái có, tức gọi là tâm bất thường trụ. Mà cái đó luôn luôn xuất hiện bằng những đạo lý siêu phàm, bằng những chân thuyết mà xưa nay con không bao giờ nghe và biết cả. Thưa thầy, chính vì chỗ này nó làm cho con mê nó, rồi từ cái chỗ mê đi đến chỗ chấp cái đạo ta và người. Thật vậy thưa thầy, giờ đây con đã biết được cái thuyết này rồi. Con nguyện cố gắng để không phụ lòng cha và thầy nữa. Con nguyện theo con đường của thầy đã đang đi, là nguyện tử vì đạo, hy sinh tất cả cho đạo. Xin đấng cha lành và thầy chứng tâm cho con, và con cũng nguyện lấy cái pháp tánh không tự tánh này mà nói lên vô lượng nghĩa pháp, khi cần để các bạn cũng như con đồng học và đồng tiến. Nhân tiện đây xin thầy mở lượng từ bi mà khai thị cho con những điều sau đây. Thứ nhất, thưa thầy, khi mà đã định được có nghĩa là nằm hẳn trong cái chân không, mọi việc động tĩnh từ nội cũng như ngoại cảnh đều biết được, thấy được, đó là giác không hay là minh kính đài mở. Thứ hai, ngồi thở pháp luân thường chuyển, trên bộ đầu bay ra 5 người. Trong tư thế đầu tiên là đứng và kế đó là ngồi xếp bằng, theo kiểu kiết già. Trong những người này, từ lối ăn mặc cho đến mạo dự thật là phong phi tuấn tú. Con không biết đây có phải là một trong những vị trong ngũ tạng của mình không? Con xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ con trong điển giới thật nhiều. Có lần trong giấc ngủ con thấy đang ngồi với thầy ở trên chiếc thuyền giữa biển. Thầy bảo với một người nào đó, bảo thằng Minh ra coi vật quý ở dưới đáy biển đẹp quý lắm. Con có ra quay, thật vậy. Thấy vật ấy sáng vô cùng tận. Con biết thầy chỉ cho con rõ bổn lai, diện mục. Còn chiếc thuyền mà thầy và con đang ngồi đó là thuyền pháp. Xin cảm ơn thầy. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Vĩ Kiên Phật. Kính thầy Thái Hoàng Minh, Houston.
Montreal ngày 15 tháng 11 năm 1983, Minh con, thầy đã vui nhận được thơ con đề ngày 9 tháng 11 năm 1983. Được biết con vẫn nhẫn học trụ. Người tu nhập định quy không, tức là bước vào thềm thức tâm nhiên hậu, có tham tha rằng vô lượng vũ pháp.
tương lai sẽ tận độ chúng sanh tùy theo duyên phước của hành giả. Pháp luân thường chuyển xuất ra hình người, tức là sự biến thể của ý niệm thuần yêu, tùy ý khi không thì sẽ chẳng còn hình tướng ở tương lai nữa. Dũng chí là duy nhất. Nhìn bao trong giấc ngủ, tức là hồn đang giao du nơi trẻ luôn thư cảnh nằm ngay dưới bụng. Nơi đó cảnh trạng bao la biến rậm mênh mông quy trụ về chiều hướng phát triển của loài rốn. Chúc con vui tiếng thầy của con được chị hạ.
Bulgaria ngày 24 tháng 11 1983. Kính thưa thầy, con đã đến Bulgaria hơn một tháng rồi. Con cố gắng công phu, nhưng ở đây điển quang không mạnh bằng ở Việt Nam. Con xin thầy giải đáp một số câu hỏi của con. Khi lạnh vẫn hít pháp luân, như vậy có ảnh hưởng gì cho sức khỏe không? Thứ hai, dù ở nơi nào mà nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cũng khai triển đi lên được đúng không? Thứ ba, người tu bị ảnh hưởng và chi phối bởi ngũ hành, nên ngũ hành mọi chỗ khác nhau, do công đức của vùng đó. Và người tu phải sửa ngũ hành của bản thể hợp với ngũ hành bên ngoài, đúng không? Và phải cố gắng thoát khỏi sự lôi kéo của điển ngũ hành. Kính thưa thầy, con ở đây động loạn nhiều, nhưng con cương quyết để đạt được Phật Pháp. Con kính mong thầy nhắc nhở con, để con tự trở về với trình độ của mình, mà thay chuyển đi lên. Sang đây con không biết hướng nào là hướng Nam, con xin thầy gửi cho con một cái địa bàn. Một cuốn Tô Tàm Đạo 4, một cuốn kinh A Di Đà, một cuốn Địa Ngục Du Ký và một ít bài giảng. Con xin cảm ơn thầy và hàng gửi đến thầy, con mong thầy nhận lần thành của con. Nếu có thầy gửi theo địa chỉ sau và con mong thư thầy. Trần Vĩnh Phong.
Morian ngày 5 tháng 12 năm 1983, Vĩnh Phong con. Thầy đã vui nhận được một lượt hai cái thơ của con, một cái từ Việt Nam và một cái từ Bulgaria. Được biết con vẫn khỏe mạnh và thầy sẽ gửi cho con một số sách vở cần thiết trên đường tu hành. Pháp luân thường chuyển là một phương pháp tinh vi nhất và tiện lợi cho hành giả sống bất cứ nơi nào có để áp dụng, dù cho xứ nóng hay xứ lạnh. Chỉ giúp cho sức khỏe thích hợp với đời sống hiện tại mà thôi, lúc nào cũng hợp thời cả. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là khai triển đến vô cùng, từ thời gian cho đến không gian đều hữu dụng, thậm chí từ thanh tịnh hư không cũng là chìa khóa của sự tiến hóa của tâm linh. Pháp luân thường chuyển là làm điều hòa ngũ hành của cơ thể và tiếp thu ngũ hành của địa phương hòa hợp thay vì tương khắc. Hãy cố gắng thanh tịnh thực hiện pháp luân thường chuyển thì mới sớm quan thông được mọi sự việc. Khi quan thông được rồi, chẳng có nơi nào động cả. Con cần lập lại sự quân bình, tức là trở về với quê hương nguồn cội, chứ không phải quê hương nhỏ hẹp đã quy định ở thế gian. Nhân loại đều là con một cha mà ra, vì sự tâm tối mà tạo ra sự tâm tối bất chánh mà thôi. Chứ kỳ thật, phần hồn là chủ kiến của bản năng trong cơ thể. Chúng ta tu về vô vi, hành đến lúc tự dứt bỏ chủ kiến và hòa tan trong hư không đại định, mơ rõ thiên cơ đại đạo. Con có dịp ly hương, lại có dịp thức tâm nhiều hơn, sẽ được gần Thầy cũng như gần Thượng Đế sau cơn khảo đạo, tức là hoàn tất đến hạnh phúc của tâm linh. Không có gì quý hơn bằng sự thanh tịnh và sáng suốt. Sau cái động là cái tịnh, sau cái khổ là sung sướng đời đời. Con nên luận xét thanh khí hơi thở của loài người đều đồng nhất và công bằng. Nên sống với nó và yêu quý nó thì mới thấy rõ đạo trong ta mà có. Tự tu tự tiến là điều cần thiết, không nên ý lại bất cứ một tà thuyết nào, nên thanh tịnh tự xét mới minh. Trần gian đau khổ tạo điêu linh, vĩnh viễn trầm luân cũng bởi mình, phong động tình đời gây thổn thức. bình tâm học hỏi lại cảm nhận, chúc con vui khỏe và tiến bộ. Thầy của con Lương Sĩ Hằng.
Hồ Chí Minh ngày 24/8/1983. Kính thăm ông Tám. Con kính lời thăm ông Tám và chúc ông Tám được dồi dào sức khỏe. Thưa ông Tám, thở nhỏ con đã có tâm lên núi hoặc vào trong động để tu. Thời gian trôi qua, ý chí ấy vẫn không thay đổi. Lúc con 14-15 tuổi, con đã nhận được có người theo giúp đỡ con về tâm linh. Vì mỗi lần con suy nghĩ điều gì xấu thì con bị ách xì một cái. Nếu tiếp tục suy nghĩ nữa thì lại ách xì một lần nữa. Và lần này lại mạnh hơn lần trước, và chỉ có 2 lần thôi. Con đã thử điều này nhiều lần và mãi tới bây giờ cũng còn. Từ lúc con nhận thức được điều này thì con nghĩ có vị nào đó đã theo con từ lúc mới sinh, chứ không phải mới đây. Xin ông Tám cho biết vị đó là ai. Thưa ông Tám, con sống với cha mẹ anh em, con không bao giờ tìm thấy một chút xíu nào gọi là hạnh phúc gia đình. Nhiều đêm ngủ mà khóc cho số kiếp của mình. Cho nên con sống bằng nội tâm. Mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ vào rừng tìm tiên học đạo cho tới ngày thành đạt, thì đi đây đi đó để giúp đời, hoặc là làm một tướng cốt nổi tiếng cũng để giúp đời. Lần lần con nhận thức mỗi người đều có số mạng và có nhiệm vụ riêng, cho nên con có cầu nguyện với mẹ Maya và Chúa là con phó mặc cuộc đời của con cho các ngài định liệu, và con xin là đừng cho con đi lính. Điều này hiện nay con thấy linh ứng, mặc dù ở 2 thời kỳ con là người Công giáo, lúc đó chưa hành pháp, từ đó trở về sau cuộc đời của con chẳng sai gì hết. Khi rớt tú tài 2, làm công nhân, cưới vợ, bệnh hoạn liên tục. Vấn trước con không có bệnh bệnh, mãi tới khi hành pháp vô vi là dứt bệnh, tới chừng đó con mới biết đó là bệnh căn. Buôn bán lỗ vốn, học nghề rồi cũng chẳng làm nên trò gì, chỉ rất sự buồn khổ mà thôi. Mãi tới năm 1980 con được anh bạn cho cuốn sách Tu Tâm Đạo 7. Càng nghiên cứu con càng sáng suốt, và sau khi nắm vững lý đạo thì con bắt đầu hành pháp, và từ đó con không còn đi nhà thờ nữa. Thưa ông Tám, con hành pháp tới nay đã 3 năm, đạt rất nhiều ấn chứng, nhưng con không chú tâm tới. Trong thời gian đó, con có nghe băng, bài thuyết giảng và vấn đáp, thì cái lý đạo con càng vững hơn. Mặc dù ông Tám có khuyên là đời đạo song tu, nhưng con thấy muốn đạt đạo thì phải dứt khoát cái đầu, phải chọn một trong hai. Cho nên, trong những bài thuyết giảng ông Tám có nhấn mạnh là phải dũng, đã làm một cuộc cách mạng bản thân mà các vị ngày xưa đã làm và đã đạt. Con lãnh hội được chỗ này, và con đang muốn làm một cuộc cách mạng bản thân, mà từ trước đến nay, ông Tám mong mỏi, nhưng chưa có ai dám. Thưa ông Tám, trong thời gian thực hành con cũng cố gắng tìm kế mưu sinh, nhưng tất cả đến với con đều là những sự thất bại. Con không làm thì thôi, nhưng làm thì hư hao, càng bày ra thì càng rất sự bực mình. Cho nên con nghĩ, có lẽ bề trên đã biết tất cả các mặt để cho con sớm thức giác. Bây giờ chỉ có con đường duy nhất là tu. Nếu tu không được nữa thì tự vận cho rồi. Chứ sống mà không ích gì cho xã hội, không ích gì cho Thượng Đế thì sống để mà chi. Vì thế, con trọng nghĩ con xuống đây là có một trọng trách khác, quan trọng hơn, mà Thượng Đế đã giao phó cho con. Nay ngày giờ đã tới, con không thể chần chờ nữa, mà phải cấp tốc làm một cuộc cách mạng bản thân để làm tròn sứ mạng mà bề trên đã giao phó. Con bỏ tất cả và tìm một nơi thanh vắng để thanh lọc bản thể, cho đến ngày nào thành công thì mới cứu nhân độ thế, bằng không xong thì bỏ xác luôn cho rồi một kiếp người. Thưa ông Tám, trong thời gian hành pháp con đã đạt được một điều mà hầu như chưa có huynh đệ nào đạt tới, đó là pháp luân thường chuyển. Đã hơn nửa năm trước con có viết thư hỏi ông Tám về vấn đề này, nhưng không được thư hồi âm. Nay con nhắc lại một cách thái quát, vì ông Tám có nói, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Khi làm pháp luân, phải thích tối đa, chậm và nhẹ, đến ngọt thở mới thôi. Và con thấy ông Tám luôn luôn nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Thế là con bắt trước, thời gian đầu con hít 6 hơi, được 6 phút. Chẳng bao lâu, 6 hơi 9 phút, mồ hôi ra như tắm. Tới giai đoạn này mỗi lần làm pháp luân, thì lục căn bắt đầu sợ, nhưng con vẫn tiếp tục. Sao con nhớ lại ông Tám có nói người ta nhẹ, có thể hít một hơi đủ rồi. Thế là con không hít 6 hơi nữa, chỉ hít một hơi thôi. Ban đầu một hơi 3 phút, lần lần 5 phút tới 10 phút. Một hôm đang hít một hơi 3 phút, con nghe cái rắc phía sau ngay, ngập chậm, thì thấy sáng lòa làm con giật mình. Và từ đó hơi thở của con càng lúc càng dài và càng thấy nhẹ chứ không có mệt, mồ hôi ra ít. Thế là con tiếp tục một hơi 20 phút, trong thời gian này có hơi mê một chút, chỉ trong vài ngày thì hết mê, trở lại bình thường cũng trong 20 phút. Không bao lâu con hít một hơi 45 phút, rồi một giờ, lúc đó cái bụng có hơi phình ra một chút thôi. Hiện thời bây giờ con vẫn hít một hơi một giờ, nhưng có điều nhẹ lắm, hơn lúc trước nhiều, con có thể hít thêm vài giờ cũng được. Lúc thở ra, đúng như ông Tám nói, cái rúng gần đụng, cốt xương sống, và cái ngực cũng hơi bóp vô. Thở xong con vẫn bình thường, không có gì là mệt. Đặc biệt, khi thở nếu để ý trước trán thì thấy sáng, nếu để ý trên hà đầu thành, thì không thấy. Tuy nhiên có lúc con thấy cảnh ở trên hà đầu thành, lúc đó bản thể con dường như mê, nhưng không phải vì con biết. Thời gian kéo dài 30 phút, tất cả những trạng thái và kết quả pháp luân, con đều thực hành vào buổi chiều khoảng 5 giờ, cho nên không có cái vụ là bị mê mà lầm lẫn. Và hiện tại con có thể giúp bất cứ giờ giấc nào cũng được, chứ không phải chỉ có buổi chiều. Mặc dù bản thể lúc đó ấm áp, không có một giọt mồ hôi, trừ trường hợp gặp trượt quá nhiều thì có ít mồ hôi ở lỗ chân lông. Đó là kết quả pháp luân con đã đạt được, không biết có đúng không? Và một cái nữa là những cảnh mà con đã đi qua gần 2 năm trước, sao bây giờ con lại thấy nữa? Sao lúc con phun rồi ngủ? Vì nếu xuất vía thì không có đi lại lần thứ hai, hiện tại thì con chưa xuất hồn và mở huệ, mặc dầu có pháp luân rất tốt là tại sao? Và hai đường kinh hai bên đấu xương sống, nó thẳng từ thận thủy dọc lên cổ, là hai đường gì nghe mát lạnh, mà trong sách châm cứu không có tên, mà cũng không có hai đường kinh đó. Thưa ông Tám, đó là kết quả những ấn chứng nổi bật nhất của con, mà các huynh đệ con không giải thích được, mong ông Tám giúp đỡ để lưu hậu thế. Thưa ông Tám, đây là lá thơ con tóm được sơ qua cuộc đời, thời gian hành đạo và những điều con nhận thức được trong tâm thức để đúc kết lý do làm sao con biết khoát phải tu, phải bỏ tất cả để làm một cuộc cách mạng bản thân. Nay lá thơ này đến tay ông Tám là con mong mỏi ở sự giúp đỡ và dạy dỗ của ngài đối với đứa con quyết tâm trở về nguồn cội, chấp nhận tất cả những sự đau khổ của người tu. Mang thầy hiểu thấu lòng con, giúp con sớm gần gũi nơi thầy. Giấy ngắn, con không thể nói hết những điều con hiểu và biết, nhưng qua điểm quan căn cơ của con thì thầy đã biết. Con kính mong thầy dạy con những điều tối cần thiết, giúp con sớm trở về. Giờ nói của thầy là cái quyết định cuối cùng của con để con tiến lên. Để con xin thầy nói sự thật, con có thể tiến hành dự định của con không? Thưa thầy, gạo đã trắng, nhưng còn chờ sàng sảy. Con nói vậy không biết đúng không? Tích Hàng kính thăm ông Tám, và con xin gửi lời thăm tất cả đạo hữu khỏe, con Võ Phi Long.
Con Lê An ngày 22 tháng 9 năm 1983 Phi Long. Ông Tám đã nhận được thơ của con để ngày 24 tháng 8 năm 1983 được biến con vẫn thực hiện trên con được thu học. Cách đời là bãi trường thi, nó lần lượt điêu luyện cho chúng ta một học nhẫn và học hòa mà thôi. xem ý muốn của kiếp hiện tại thì mới biết rõ đại nguyện của việc kiếp sẽ nung nấu trong lòng, đòi hỏi sự thực hành. Trước khi được đại nguyện của chính chúng ta, nhiên hậu mới quán thông được mọi sự việc. Con đã thực hành pháp luân thường chuyển rất đúng, cho nên nội tạng được khai mở và thần thức càng ngày sẽ càng phong phú hơn. Phần hồn đang sống trong một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, người tu về vô vi lại được gần siêu nhiên hơn, cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Hơi thở càng ngày càng nhẹ, rốt cuộc chỉ dùng ý chí là chuyển ngay. Lúc ấy mới cảm thấy ta không còn bơ vơ nữa, luôn luôn hãnh diện được làm con người tại thế. Đã và đang chủ trị một tiếng thiên địa, tức là bản thể liên hệ với tất cả càn khôn vũ trụ. Việc làm bằng ý chí sống động không ngừng nghỉ, đại phước đức con mới ngộ được một pháp hợp với khả năng sẵn có của chính con. Còn nói về việc xuất hồn, thì hồn của con đã giáng lâm từ tam và tam thiên thế giới, cho đến ngày hôm nay đã vượt qua biết bao nhiêu cảnh giới nhưng vẫn cảm thấy bơ vơ. Rốt cuộc nhận thức rõ nhiệm vụ của mọi cá nhân tại thế là phải tự tu, tự tiến để tự đạt đến sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn sự trở về hay là hòa hợp với Thượng Đế thì chỉ có một nháy mắt là đến nơi. Nếu ta chọn thích, chỉ cần sự cố gắng thực hành trong thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn việc tự tử hay không tự tử thì không cần thiết, vì hồn bất diệt, dù có tự tử thì hồn cũng không chết nhưng thọ thêm tội mà thôi. Phần hồn tiến hóa vô cùng thì sự học hỏi cũng vô cùng. Có học thì mới có tiến, nếu không học thì ở yên mà không hòa. Người tu không nhất thiết phải lên núi hay lên cung trăng thì mới tu được, nhưng chỉ lo giữ tâm thanh tịnh thì lúc nào cũng tu được cả. Chúc con vui tiến.